những con người đứng về phía Chúa. Hơn bao giờ hết, Chúa cần những con người như vậy. Và qua bài chia sẻ hôm nay, mong ước rằng mỗi chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: con nguyện đứng về phía Chúa trọn cả cuộc đời con. Cách đây khoảng một tháng, tôi đã viết những điều sau và đăng trên Facebook của tôi. Tôi đọc cho quý bạn chị em nghe. Có một điều nghịch lý đã xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ này. Đó là thiểu số lại thường thắng đa số. Trong khi đó, đa số những người yêu mến Chúa lại thua những người chống đối Chúa. Vì sao như vậy? Hãy lưu ý những tiệm ăn nào và mở ngoặc, tiệm nail hay là công ty hay là những nơi khác nữa. Hãy lưu ý những tiệm ăn nào không ủng hộ hôn nhân đồng tính và nhiều vấn đề khác liên quan đến Kinh Thánh. Họ rất lo sợ vì những người trái quan điểm chống đối rất quyết liệt, mạnh mẽ, như biểu tình, thư kiện, tẩy chay triệt để. Ngược lại, những tiệm ăn nào ủng hộ hôn nhân đồng tính, họ lại không sợ. Vì sao vậy? Vì họ nói những cơ đốc nhân đó rồi cũng đến ăn uống bình thường mà thôi. Thật buồn khi nhiều cơ đốc nhân sẵn sàng để người ta nhạo báng Chúa vì không từ bỏ được thức ăn, nước uống mà mình ưa thích. Trong khi đó, những người ủng hộ hôn nhân đồng tính, những người phỉ báng Chúa lại chống đối quyết liệt những người trái với quan điểm của họ qua việc biểu tình, tẩy chay, dầu những thức ăn, nước uống đó họ rất đam mê, rất khoái khẩu. Và hậu quả là gì? Đa số lại thua, lại để cho lời dạy của Chúa bị loại ra khỏi xã hội. Trong khi đó, thiểu số lại chiến thắng. Và đó là điều đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ này. Để rồi đến một ngày, những gì trái với Kinh Thánh sẽ lên ngôi ngự trị. Và thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại dòng lịch sử của giáo hội, của hội thánh, chúng ta sẽ thấy điều sau đây. Đó là những tiền đồn vững chắc, bất khả xâm phạm của cơ đốc giáo đã lần lượt sụp đổ. Cơ đốc giáo đang rút lui, cố thủ tại những tiền đồn cuối cùng. Và câu hỏi vì sao thảm họa này đã xảy ra? Vì nhiều tín hữu và thậm chí mục sư cũng không dám mạnh mẽ đứng về phía của Đức Chúa Trời. Họ từng bước nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ, thỏa hiệp với thế gian, để rồi họ bị thế gian đồng hóa, đánh mất đi những đặc điểm và bản chất của Chúa Giêsu trong đời sống họ. Tôi chỉ muốn nói đến hai điểm, còn nhiều lắm, tôi nói hai điểm. Thứ nhất là hôn nhân, và thứ hai là việc phá thai. Trước nhất là hôn nhân. Hàng ngàn năm qua, hội thánh vâng theo lời dạy của Chúa, tuân thủ một cách nghiêm ngặt định nghĩa của Kinh Thánh về hôn nhân, đó là sự kết hiệp thánh, là sự kết hiệp vĩnh viễn giữa người nam và người nữ. Và thế kỷ 20-21, do ảnh hưởng của phong trào đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, một số giáo hội đã sửa lại định nghĩa hôn nhân, sửa lại lời của Đức Chúa Trời. Và họ nói rằng không còn là sự kết hợp giữa người nam và người nữ nữa, mà là sự kết hợp giữa hai con người. Và trong đó có những giáo hội, thậm chí chấp thuận việc phong chức mục sư cho người đang thực hiện hôn nhân đồng tính. Hãy tưởng tượng đứng trên tòa giảng là một người mục sư và vợ của ông cũng là một người đàn ông. Hoặc là bà mục sư và vợ hay là chồng tôi không biết cũng là một người đàn bà. Và họ được quyền quản nhiệm hội thánh, họ được quyền giảng dạy và được quyền thực hiện tất cả các nghi lễ trong hội thánh. Và một số mục sư đã có vợ, có con, đã trưởng thành, bây giờ lại chuyển sang gọi là đổi hệ, bây giờ lại chuyển sang yêu người đồng giới. Và không những vậy, được cả giáo hội và hội thánh chấp nhận. Ngày hôm nay tôi không muốn đưa những hình ảnh đó lên. Nếu chúng ta chịu khó search một chút, chúng ta sẽ có tên, tuổi của người mục sư đó và cả hội thánh nữa. Và tôi muốn thưa như thế này, những tiền đồn vững chắc, bất khả xâm phạm của Cơ Đốc giáo lần lượt sụp đổ. Nhiều tín hữu mục sư thay vì là muối của đất, là ánh sáng của trần gian này, đã bị đồng hóa để trở nên muối. Mà Chúa Giêsu nói gì? Muối mất mặn. Và loại muối đó thì chính Chúa cũng nói rằng người ta chỉ đạp ở dưới chân mà thôi. Hay là trở nên ánh sáng đã tắt liệm rồi. Và hòa làm một với thế gian này. Bây giờ chúng ta hãy xem thống kê sau đây để thấy rằng những con cái của Chúa đã bị thế gian này ảnh hưởng và đồng hóa như thế nào. Đây là một nghiên cứu của Pew Research Center, rất là uy tín tại Hoa Kỳ này. Thì họ cho biết như sau: năm 2007, 54% những tín hữu hội thánh giám lý chấp nhận đồng tính. Và 7 năm sau thôi, thưa quý bạn chị em, năm 2004, con số này đã tăng lên 60% ủng hộ hôn nhân đồng tính. Và ngày hôm nay, sau 6 năm nữa, thì con số này đã tăng lên khoảng bao nhiêu chúng ta biết không? 80%. 80%. Và chỉ còn có 20%, tức là 1/5. Chỉ còn có 1/5 là trung tín với lời Chúa, ủng hộ hôn nhân truyền thống là giữa người nam với người nữ mà thôi. Và giáo hội giám lý đã chia ra, chia tài sản, chia tất cả mọi sự. Và 1/5 vì là thiểu số cho nên phải rời khỏi giáo hội với hai bàn tay trắng. 4/5 còn lại nắm hết mọi sự. Và mục sư Hồ Thứ Truyền, một mục sư giám lý, cũng đã xác nhận với tôi điều này. Bốn chữ ngày hôm nay rất quen thuộc, chúng ta cùng xem: LGBT. LGBT tượng trưng cho điều gì? Lesbian, gay, bisexual and transgender. Đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính. Một người có thể yêu cả hai phái. Và người chuyển giới. Và tôi muốn thưa với quý bà anh chị em như vậy, trong tương lai sẽ thêm vào đó là chữ P. Chữ P có nghĩa là gì? Pedophile là ấu dâm. Có nghĩa rằng kết hôn với vị thành niên, kết hôn với một đứa trẻ. Một trong những điều mà thế giới ngầm quyền lực tại Mỹ đang tiến tới. Tại đất nước Hoa Kỳ này, có lẽ quý bạn chị em không có nghiên cứu nhiều. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta sẽ biết rằng có một thế giới ngầm rất là quyền lực ở tại đất nước này. Và họ đang tiến tới điều đó. Vừa rồi chúng ta đã nghe câu chuyện về một người trong báo chí đã đăng rất nhiều, billionaire, pedophile Jeffrey Epstein, nhà tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein có liên hệ với các chính trị gia cấp cao của dân chủ. Và ông đã bị bắt vào tù. Và tại trong tù, ông đã tự sát. Và tôi muốn cảnh cáo như thế này. Ma quỷ đang sử dụng thế lực ngầm này cùng rất nhiều những người Mỹ, và đặc biệt là dân chủ, để phá hủy nước Mỹ này đến tận nền móng. Và tận nền móng của nó là gì? Là Cơ Đốc giáo. Để rồi qua đó ảnh hưởng phá hủy thế giới này, đưa mọi người đến việc thờ phượng Satan và xem việc phạm tội là điều tốt đẹp. Trong quyển sách có tựa đề Từ Ma Thuật đến Đấng Christ thì đã thuật lại câu mà tôi đã thưa với quý bạn chị em, đó là càng phạm tội thì chiếc vé vào thiên đàng càng. Và những người theo tà giáo đó, tà giáo thờ Satan đó, thì họ rất thích phạm tội vì họ biết rằng càng phạm tội thì sao? Chiếc vé vào thiên đàng càng chắc chắn. Và rồi hậu quả là gì? Đó là sẽ dẫn càng nhiều người xuống địa ngục với ma quỷ càng tốt. Và đó là mục đích chính mà ma quỷ muốn đạt đến. Và tôi muốn thưa một điều nữa là trong tương lai, định nghĩa về hôn nhân sẽ thay đổi. Ban đầu là giữa người nam với người nữ. Bây giờ thay đổi là ai thay đổi? Không những là những người không tin Chúa thay đổi, mà cả những người tin Chúa và trong giáo hội thay đổi. Thay đổi lời của Chúa. Thay đổi là giữa hai con người. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy sẽ thay đổi thành, đó là sự kết hợp giữa hai hay ba luôn. Bốn entities là những thực thể thôi. Và sẽ mở đường cho con người hợp pháp lấy người cùng huyết thống. Bà có thể lấy cháu, mẹ có thể lấy con trai, rồi có thể lấy trẻ em, lấy búp bê và lấy thú vật. Ồ, chúng ta biết rằng đã có những nơi mà họ lấy búp bê và họ chở búp bê đi ra ngoài đường, rồi dẫn búp bê đi khắp mọi nơi và xem đó là vợ của họ. Có những người làm đám cưới với một con vật. Dĩ nhiên chưa được hợp thức hóa, nhưng mà trong tương lai sẽ được. Có lẽ một số người không tin và cười. Nhưng nếu Cơ Đốc nhân tiếp tục bất động trong bốn bức tường của nhà thờ này, nếu Cơ Đốc nhân tiếp tục bất động trong bốn bức tường của nhà thờ này, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Và tôi muốn nói rằng trước đây 100 năm, không ai nghĩ rằng hôn nhân đồng giới hay là phong chức mục sư cho một người đang thực hiện hôn nhân đồng giới cả. Không bao giờ, không có một ai dám nghĩ đến một điều như vậy cả. Và không bao giờ tin rằng điều đó xảy ra cả. Nhưng mà ngày hôm nay, điều đó đã được hợp thức hóa trên đất nước Hoa Kỳ này. Và xảy ra ngay trong cả giáo hội Tin Lành. Và thậm chí Việt Nam là một đất nước rất là bảo thủ. Chúng ta phải thừa nhận rằng đất nước chúng ta bảo thủ, phải không? Nhưng mà cũng đang có một cái nhìn rất cởi mở với LGBT, với những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Chúng ta thấy có những người cha, người mẹ đã đồng ý cho con trai của mình lấy một người con trai chuyển giới. Và biết rằng không thể có con được, cho nên họ phải nhờ người mang thai hộ. Chúng ta đọc báo Việt Nam, chúng ta đã biết. Và họ cũng đang dự định sẽ hợp thức hóa điều đó ở tại Việt Nam. Để cho chúng ta thấy rằng nếu Cơ Đốc nhân tiếp tục bất động trong bốn bức tường này, chỉ đến để học kinh thánh, để nghe giảng và không làm gì cả, thì những điều đó sẽ xảy ra. Và điểm thứ hai tôi muốn nói đến phá thai. Tại Hoa Kỳ có khoảng 1.6 triệu ca phá thai mỗi năm.
và chia làm 3 giai đoạn, gọi là trimester. Giai đoạn đầu là 3 tháng đầu, đa số phá thai trong 3 tháng đầu, rồi tới phá thai 3 tháng kế tiếp, và rồi cuối cùng là 3 tháng cuối cùng. Vào tháng Giêng năm 1219, New York đã cho phép late term abortion, có nghĩa rằng phá thai ngay trong tháng thứ 9. Và muốn nói rõ hơn như vậy, tức là được phép phá thai ngay trước khi đứa bé được sinh ra. Có nghĩa là ngày mà người mẹ đến bệnh viện để sinh đứa con, giây phút đó đó được phá thai, ngay lúc đó. Và New York đã hợp pháp hóa. Và theo chân của New York, 9 tiểu bang khác cũng hợp pháp hóa. Và dĩ nhiên đa số là dân chủ. Và tôi thấy có một điều rất lạ lùng ở đất nước này. Tôi muốn hỏi Tú, nếu bây giờ em hành hạ con chó nhà của em, hay em giết chết nó, thì điều gì sẽ xảy ra cho em? Ngay lập tức, cảnh sát sẽ đến còng tay em lại và bắt bỏ tù. Nhưng một điều rất lạ là chúng ta ở tại đây có thể giết một đứa bé ngay trước khi ra đời và hoàn toàn hợp pháp. Hoàn toàn hợp pháp, không có gì cả. Mà thậm chí còn được cho tiền để phá thai miễn phí nữa. Và tiền đó là tiền ở đâu? Tiền đóng thuế của chúng ta. Và đúng như lời Chúa cảnh cáo 2000 năm trước trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 như thế này: vì tội ác gia tăng. Tội ác sẽ gia tăng, sẽ tinh vi phức tạp và kinh hoàng vô cùng, thì lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ nguội xuống. Yes. Thay vì mạnh mẽ đứng về phía Chúa chống lại những điều trái Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân lại nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ, và rồi cuối cùng bị đồng hóa với thế gian này. Chúng ta đã biết rõ nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh. Nhưng rồi 10 điều răn, rồi đến sự cầu nguyện, lần lượt bị loại ra khỏi các cơ quan chính phủ, loại ra khỏi trường học, và được thay thế bằng những học thuyết vô thần, những chủ trương chống đối Đức Chúa Trời và Kinh Thánh triệt để. Và câu hỏi mà tôi muốn cùng với quý bạn chị em suy gẫm buổi sáng hôm nay là: những Cơ Đốc nhân ở đâu? Cơ Đốc nhân đa số ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em rằng những Cơ Đốc nhân đó ở đâu mà họ để cho việc xảy ra như vậy? Và tôi muốn trả lời rằng những Cơ Đốc nhân đó vẫn đang ở đây, vẫn đang ở tại chính đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng điều đau buồn và đáng hổ thẹn là nhiều Cơ Đốc nhân không dám đứng về phía Chúa, không dám chống lại những điều trái với Kinh Thánh. Số khác thì bị đồng hóa với thế gian, còn một số thì thờ ơ và dẫn dưng. Họ không đi bầu, cũng không bỏ phiếu, không dóng lên tiếng nói của mình, và chỉ lo hưởng thụ mà thôi. Và họ thường nói rằng: thôi đi, xin cho tôi hai chữ bình an. Và rồi đến một ngày, thiểu số là chiến thắng đa số, những gì trái với Kinh Thánh lại lên ngôi ngự trị. Và lời Chúa cảnh cáo trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 như thế này: kẻ biết điều lành mà không làm là phạm tội. Thông thường chúng ta nghĩ chỉ có 3 cách phạm tội. Thứ nhất là phạm tội trong suy nghĩ, thứ hai là phạm tội trong lời nói, và thứ ba là phạm tội trong việc làm. Nhưng mà Kinh Thánh nói đến điểm thứ tư, đó là biết điều lành mà không làm là phạm tội. Vì vậy có 4 cách phạm tội chứ không phải có 3. Nếu chúng ta biết những điều sai trái mà chúng ta không làm gì cả thì không được, phải không? Và mong rằng trong kỳ bầu cử này, mỗi chúng ta sẽ đi bỏ lá phiếu của mình để bầu cho người nào ủng hộ hôn nhân truyền thống mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, người nào chống lại việc phá thai. Người nào làm theo lời của Chúa, hãy bỏ phiếu cho người đó. Dĩ nhiên có thể người đó không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả. Nhưng mà hãy giống lên tiếng nói của mình. Nếu tiếp tục bất động ở tại đây, Cơ Đốc giáo sẽ sụp đổ. Và thứ nhất tôi muốn học với quý bạn chị em, đó là Eli đứng về phía Chúa.
Cái đây khoảng 2900 năm, giữa một đất nước mà tội ác lan tràn, thờ hình tượng khắp nơi, thì có một con người đã bất chấp tất cả những thế lực trong đội, những thế lực thù địch, mạnh mẽ đứng lên, đưa dẫn dân sự trở về với Đức Chúa Trời. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em, con người đó là ai? Nhưng mà câu hỏi quan trọng hơn là chúng ta có mong muốn tiếp nối công việc của người đó trong thời đại ngày hôm nay không? Đó mới là câu hỏi quan trọng. Và các mùi nhất đầu 18, vương quốc phía Bắc dưới triều đại của vua Ahab. Đoạn 16 câu 30 ghi lại thế này: Ahab làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thải các người tiền bối mình. Đây gọi là hậu sinh mà khả uế này. Làm ác hơn tất cả ông cha của mình. Và Kinh Thánh nói rằng chưa đủ. Và Ahab còn làm một việc ác hơn nữa, đó là cưới một người vợ là con gái của vua Sidon. Và người phụ nữ này cực kỳ gian ác. Sidon là một dân tộc ngoại bang thờ phượng Ba Anh và ác tặc tê. Và trong cương vị hoàng hậu thì Jezebel đã xúi dục chồng mình là vua Ahab để xây đền thờ cho Ba Anh và dựng tượng của ác tặc tê. Và một điều mà Jezebel làm rất là kinh khủng, đó là giết sạch tất cả những đầy tớ Chúa. Tất cả những tiên tri của Chúa thì Jezebel giết sạch. Và hãy tưởng tượng, nếu mà trong thời đại ngày hôm nay đó là tất cả những mục sư thì Jezebel giết sạch. Và Jezebel âm mưu tiêu diệt sự thờ phượng Đức Chúa Trời, tiêu diệt sạch sự thờ phượng của Đức Chúa Trời và thay thế bằng sự thờ phượng của dân tộc bà và đưa tôn giáo của dân tộc bà là thờ Ban để trở thành quốc giáo của Israel. Đó là điều mà Jezebel tiến tới và âm mưu để thực hiện được điều đó. Và Kinh Thánh ghi lại là bà nuôi 450 tiên tri Ban và 400 tiên tri ác tạc tê trong cung đình và ăn cùng bàn với bà. Và chúng ta thấy là mọi quyền hành và sinh sát đều nằm trong tay của vua Ahab và hoàng hậu Jezebel. Quân đội nằm trong tay của họ, các tiên tri giả nằm trong tay của họ, và cả dân Israel nằm trong tay của họ. Và trong bối cảnh như vậy thì Chúa kêu gọi tiên tri Eli hãy đứng lên chống lại Ahab và Jezebel để đưa dẫn dân sự trở về với ta. Và câu hỏi là nếu chúng ta là tiên tri Eli, chúng ta có vâng lời Chúa hay không? Và Kinh Thánh cho biết rằng ngay lập tức Eli vâng lời Chúa và đến gặp vua Ahab và nói với vua Ahab thế này: vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri Ban và 400 tiên tri ác tặc tê, khiến họ đến cùng tôi tại trên núi Cạc Mình. Và khi mọi người đã có mặt đông đủ tại trên núi Cạc Mình thì Eli đã mở đầu bằng lời quở trách dân Israel: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, các ngươi đi hàng hai cho đến chừng nào. Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng Ngài, và nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng hắn. Và dân Israel không đáp một lời vì họ đang đi hàng hai. Họ đi cà xin như vậy, phải không? Họ vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng Ban. Và ngày hôm nay đó cũng là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần phải trả lời. Có những người vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại vừa thờ phượng Phật, hay là vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại vừa thờ phượng Allah, hay là vừa thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại thờ phượng bà Mary. Và người Israel lúc đó họ tưởng rằng làm như vậy họ sẽ được lợi từ cả hai. Và đấy là điều mà nhiều người ngày hôm nay vẫn đang suy nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng họ sẽ được lợi từ cả hai, nhưng mà họ sẽ mất tất cả. Và Eli cho biết rằng họ phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và nếu họ không thờ phượng Đức Chúa Trời, họ sẽ bị hư mất đời đời. Và để chứng minh Đức Chúa Trời hay Ban là thần chân thật, thì bây giờ sẽ có một cuộc, có một cuộc thách đấu. Và Eli cho biết như vậy: hãy cho mỗi bên một con bò đực, xả đực ra, sắc trên củi, nhưng mà đừng châm lửa đốt. Rồi hãy kêu cầu thần của mình, mà nếu thần nào đáp lời bằng lửa, tức là lửa từ trên trời giáng xuống và thiêu đốt của lễ đó, thần đó chính là Đức Chúa Trời chân thật. Và dân sự nói rằng: ô hay quá, đúng vậy, đúng vậy, để rồi chúng tôi cũng biết ai là Đức Chúa Trời chân thật. Và chúng ta nhớ rằng núi Cạc-mên là địa điểm truyền thống thờ Ban, cho nên Eli giàu chỉ có một mình, nhưng mà cho 850 tiên tri kia được thi đấu trên sân nhà. Chúng ta hiểu trên sân nhà có lợi thế như thế nào, phải không? Và các tiên tri Ban đã kêu gào, nhảy múa, cầu xin Ban: Ban ơi, Ban, Ban, hãy đến, hãy nhận lời cầu xin của chúng tôi, hãy giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Nhưng Kinh Thánh nói là từ sáng đến trưa không có một tiếng nào đáp lại cả. Rồi họ làm gì nữa? Họ mới lấy dao rạch mình để cho máu chảy ra. Và chúng ta biết đây là một nghi thức để làm gì? Để làm cho thần của họ phải động lòng để mà đáp lời cầu xin của họ. Và ngày hôm nay vẫn có nhiều tôn giáo đang thực hiện điều đó. Họ lấy dao rạch mình cho máu chảy ra, và mong rằng với cái sự khốn khổ mà họ chịu đựng như vậy thì lời cầu xin của họ được đáp lời. Nhưng mà dẫu cho máu chảy đầy ra cả thì không có điều gì xảy ra hết. Và điều mà chúng ta cần lưu ý đó là các tiên tri Ba-an đã đồng ý cuộc thách đấu này. Tại sao đồng ý? Vì họ tin chắc rằng thần của họ sẽ đáp lời bằng lửa. Chúng ta có hiểu điều đó không? Nếu họ nghĩ rằng thần của họ không đáp lời bằng lửa thì họ có nhận để giao đấu với Eli không? Không bao giờ. Họ biết rằng thần của họ sẽ đáp lời bằng lửa vì trước đó họ đã làm được rồi. Và đây là những công việc của ma quỷ, mà chúng ta biết ma quỷ có thể làm được điều đó. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh rằng trước đây họ làm được, họ kêu cầu và lửa giáng xuống thiêu đốt của lễ cho mọi người nhìn thấy để rồi những người đó thờ phượng ma quỷ. Nhưng mà lần này thì tại sao thì không có việc gì xảy ra hết. Vì sao vậy? Vì sự hiện diện của một con người là tiên tri Eli, và con người này được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cho nên ma quỷ nó không đụng chạm gì được hết, nó không hành động được, nó phải bị bó tay bó chân hết, nó muốn làm mà làm không được. Là vì có sự hiện diện của một con người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và tôi muốn nhấn mạnh với quý ông bà chị em rằng nếu chúng ta là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh và hết lòng sống cho Ngài giữa cái thế giới tối tăm này, thì chúng ta sẽ ngăn cản ma quỷ, chúng ta sẽ ngăn cản những công việc tối tăm xấu xa của ma quỷ trên thế giới này. Nhưng điều cần thiết là phải có những con người dám đứng về phía Chúa như tiên tri Eli. Đó là điều cần thiết. Và tôi muốn hỏi rằng tôi và quý ông bà chị em có phải là Eli trong thời đại ngày hôm nay không? Nếu không có những con người dám đứng về phía Chúa với Eli thì có cái việc gì xảy ra không? Không. Không có gì xảy ra hết. Và bây giờ đến lượt Eli. Kinh Thánh ghi lại là ông sửa lại bàn thờ đã bị phá hủy. Sự thờ phượng Chúa không còn ở trên đất nước ta nữa. Bàn thờ bị phá hủy. Ông sửa lại bàn thờ. Và ông làm gì? Ông xả thịt ra. Rồi ông sắc thịt ở trên củi. Và rồi cũng đào một cái mương ở chung quanh bàn thờ nữa. Và câu 34-35 ghi lại thế này: hãy múc đầy 4 bình nước và đổ trên của lễ thiêu và củi. Và rồi ông nói hãy làm lần thứ nhì 4 bình nữa. Và họ làm lần thứ nhì, và ông nói làm lần thứ ba thêm 4 bình nữa, tổng cộng 12 thùng nước đầy đến nỗi mà nước chảy tràn ra chung quanh bàn thờ và ngập luôn cả hai cái mương. Ông muốn làm như vậy để làm gì? Để nói cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật. Và Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, giàu tuổi, ức nhẹp hết. Rồi nước chảy tràn ra chung quanh bàn thờ như vậy, nhưng mà lửa giáng xuống. Quý ông bà anh chị em sẽ nhìn xem lửa giáng xuống và sẽ thiêu đốt hết tất cả. Và rồi thì Eli cầu nguyện với Chúa, và Kinh Thánh ghi lại ngay lập tức lửa từ trời đã giáng xuống, thiêu đốt không những của lễ thiêu mà còn gì nữa, thiêu đốt luôn củi, thiêu đốt cả đá luôn, cả bụi, và rút hết nước ở trong mương, không còn một giọt nước nào hết. Và ngay lập tức khi dân Israel thấy như vậy thì họ sắp mình xuống và họ nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Ngài chính là Đức Chúa Trời. Thật như vậy. Và họ cũng nói gì? Ba anh là giả mạo, và tôn giáo của Giê-xu-bin là một tôn giáo giả mạo. Và Eli ra lệnh bắt hết những tiên tri giả đó, giết sạch. Và ông đã loại trừ tà giáo ra khỏi đất nước Israel và đem dân Israel trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là Eli một mình chống lại vua và hoàng hậu. Eli một mình chống lại chính quyền và cả quân đội, trong đó có các tướng lãnh và các binh sĩ. Và Eli một người một mình mà chống lại tà giáo cùng với 850 tiên tri giả, và Eli một mình chống lại cả dân Israel, một mình chống lại tất cả. Nhưng vì sao Eli đã chiến thắng rực rỡ, chúng ta biết không? Vì ông đã đứng về phía của Đức Chúa Trời hằng sống. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 5 câu 7, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Đức Giê-hô-va phán: đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Đáng nguyền rủa cho những người nào nhờ cậy con loài người. Câu kế tiếp: phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Chúng ta amen. Roma đoạn 8 câu 31 nói như thế này: nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta được nữa. Và đúng như vậy, Đức Chúa Trời đứng về phía của Eli, Eli đứng về phía của Đức Chúa Trời, không một người nào có thể chống nghịch lại được với Eli cả. Và thật vậy, chỉ cần chúng ta đứng về phía Chúa và Chúa đứng về phía chúng ta thì chúng ta có thể thắng hơn cả thế giới này. Và dầu cả thế giới này chống nghịch chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng. Vì vật thọ tạo không thể đương đầu với đấng tạo hóa, vì các thần và các tôn giáo giả mạo không thể đối đầu với đấng tạo hóa, và tội lỗi lan tràn không thể đối đầu với đấng tạo hóa được. Nhưng mà điều Chúa cần hơn hết một lần nữa là cần tôi và quý ông bà anh chị em, là những con người sẽ đứng lên vì cớ danh của Chúa. Chúng ta đến phần thứ hai: những con người ngày nay đứng về phía Chúa. Những con người ngày nay đứng về phía Chúa. Vào năm 2009, cô Carrie Brison, cô là hoa hậu của tiểu bang California. Vì vậy mà cô đại diện cho tiểu bang California để tham dự Hoa hậu Hoa Kỳ Miss USA vào năm 2009. Và chúng ta biết là trong cuộc thi hoa hậu thì có cái phần cuối cùng gọi là phần thi vấn đáp. Và cô nhận được câu hỏi của một nhân vật nổi tiếng là Paris Hilton. Paris Hilton đã hỏi cô như thế này, chúng ta lắng nghe. Vermont vừa trở thành tiểu bang thứ tư tại Hoa Kỳ công nhận hôn nhân đồng tính. Theo cô, các tiểu bang khác có nên thông qua luật này không? Và tại sao? Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cô Carrie trả lời. Hãy hình dung tôi là cô Carrie ha. Chúng ta sống ở nơi mà bạn có thể cưới người cùng giới hoặc khác giới. Nhưng bản thân tôi tin rằng ở quê hương tôi, trong gia đình tôi, Hôn nhân nên thực hiện giữa người nam và người nữ. Tôi không có ý xúc phạm ai ở đây, nhưng đó là điều mà tôi được dạy dỗ. Có được dạy dỗ điều đó. Và tôi mong ước rằng những cháu ngồi ở đây sẽ nói giống như cô Carrie. Đó là điều mà các con được dạy dỗ. Và tôi muốn nói rằng đây không phải là một việc lớn. Không phải là một việc lớn. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta trước mặt mọi người sẵn sàng công khai đức tin của mình? Bao nhiêu người trong chúng ta trước mặt mọi người sẵn sàng công khai đức tin mà chúng ta đặt nơi Chúa Jesus Christ? Và công khai ủng hộ định chế hôn nhân do Chúa thiết lập. Và cũng sẵn sàng hy sinh những món lợi trước mắt để được điều quý hơn hết, đó là Chúa Giêsu và sự sống đời đời. Chúng ta có biết rằng khi cô trả lời như vậy, điều gì xảy ra không? Họ đã lấy chiếc vương miện và danh hiệu Hoa hậu California. Họ tước vương miện cùng với danh hiệu Hoa hậu California. Và tôi muốn nói một điều rằng, chúng ta có sẵn sàng hy sinh những món lợi trước mắt, đó là một cái vương miện sẽ hư mất, rồi một danh hiệu hay là những món lợi trước mắt. Khi mà đạt hoa hậu như vậy thì có thể có nhiều người, nhiều công ty họ sẽ nhờ cô để quảng cáo. Để rồi được điều quý hơn hết, đó là Chúa Giêsu và sự sống đời đời không. Và câu chuyện vào năm 2015, tiệm bánh có tên là Sweet Cakes by Melissa ở tại bang Oregon. Bang mà hiện nay đang có nhiều bạo loạn lắm. Do hai vợ chồng làm chủ tiệm, đó là Melissa và Aaron Glenn. Có một người đến để nhờ họ làm một chiếc bánh. Tại ở đây họ bán bánh đó là họ design theo yêu cầu của khách. Và cô này là một người đồng tính và yêu cầu vợ chồng của Melissa và Aaron đó là làm hình, vẽ hình của những người của cặp đồng tính ở trên cái chiếc bánh. Và rồi thì họ từ chối không làm. Vào ngày thứ năm 2 tháng 7 năm 2015 thì tiểu bang Oregon đã đưa ra phán quyết là phạt họ $135,000 và họ nói rằng họ buộc phải đóng cửa tiệm vì không đủ tiền để trả cái số tiền đó. Và họ cố gắng để phải trả cái số đó. Và khi trả như vậy thì họ không còn đủ tài chính để run cái tiệm đó nữa. Nhưng mà chúng ta lắng nghe điều mà họ nói. Chúng tôi đứng lên vì lẽ thật của Chúa. Chúng ta ở đây là để vâng phục Chúa, chứ không phải vâng phục con người. Và quyết không làm theo đời này. Nếu chúng tôi buộc phải mất hết tất cả, nó vẫn hoàn toàn xứng đáng trước Chúa, người đã trao đi con một và duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Và Chúa sẽ chiến thắng cuộc chiến này. Nếu chúng tôi có hy sinh $135,000 hay là chúng tôi phải đóng cái cửa tiệm này, thì nó thật ra cũng chẳng là gì với tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng tôi. Ngài đã hy sinh tất cả mọi sự cho chúng tôi. Amen. Và tôi muốn chúng ta xem cái hình cuối cùng. Đó là năm 2015. 20 tín hữu Ai Cập Coptic. Thì họ đã làm gì? Khi bị ISIS bắt và bảo họ phải chối Chúa. Thì họ nói điều gì? Họ không bao giờ chối Chúa cả. Chúng tôi không chối Chúa. Chúng tôi thà chết, chứ không chối Chúa. Và ISIS họ nói rằng, nếu các ngươi không chối Chúa Giêsu thì tụi tao sẽ chặt đầu tụi mày. Và họ nhất quyết không có chối Chúa. Và tôi thấy cái cảnh tượng rất là kinh hoàng, đó là khi mà người đầu tiên bị chặt ba cái đầu. Cái đầu rớt lăn lóc, thân người ngã xuống. Và người thứ hai thấy khó hơn, phải không? Khi thấy người kế bên mình bị bay mất cái đầu, còn mình thì người bạn mình thì ngã lăn lóc như vậy. Nhưng mà người thứ hai vẫn không chối Chúa, và cho đến người thứ 20 không ai chối Chúa. Wow. Dầu trước đó thì họ có cơ hội để được trở về với gia đình, để gặp lại vợ con, cha mẹ, anh chị em, và trở lại với cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng mà họ nói rằng không, chúng tôi không chối Chúa, dầu đầu này có phải bay, thân này có phải chết, nhưng mà chúng tôi không bao giờ chối Chúa. Và câu hỏi cuối cùng đó là, còn tôi và quý vị thì sao? Và tôi muốn đưa ra một vấn đề rất là đơn giản. Nếu có một người nào đến tiệm nail của quý vị và nói rằng xin vẽ cho chúng tôi hình của hai người phụ nữ nắm tay nhau, tôi sẽ trả cho quý vị $500, một giá rất cao, thì anh chị em có làm? Và tôi muốn nói rằng đây là việc rất nhỏ nếu mà so với những người tín đồ Ai Cập đó. Nhỏ, rất nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được, thì việc chúng ta nói rằng tôi sẽ đứng về phía Chúa giống như tiên tri Eli là điều không bao giờ xảy ra. Điều đó không có. Chúng ta chỉ nói trên môi miệng của mình thôi, chứ điều đó không có. Và tôi tin rằng đến một ngày thì sự bắt bớ sẽ xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ này. Và tôi tin rằng khi dân chủ lên thì rồi những điều này nó sẽ xảy ra. Và một trong những điều sẽ xảy ra đó là nếu có một cặp đồng tính đến đây và nói với tôi rằng mục sư Tuấn làm lễ cho chúng tôi, và nếu tôi từ chối thì tôi sẽ bị ở tù. Đó là điều sẽ xảy ra. Chắc chắn nó sẽ xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ này. Và tôi cũng muốn nói với các cháu, tôi chia sẻ với các cháu như vậy, là nếu tôi phải đứng trước điều đó thì tôi nói rằng tôi sẵn sàng ở tù dầu 4 năm, 5 năm không sao cả. Nhưng mà tôi sẽ không làm điều gì trái với lời dạy của Chúa. Thi Thiên 118 câu 6, câu 8, câu 9, chúng ta cùng xem lại lời của Chúa. Chúa có lời hứa dành cho tôi và quý bà anh chị em: Đức Giê-hô-va bên vực tôi chẳng sợ. Loài người sẽ làm chi tôi được? Loài người không làm chi tôi được hết. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua Chúa. Và chúng ta ôm lại, Ê-li một mình, nhưng mà ông đã chống lại vua và hoàng hậu, là người nắm mọi quyền sinh sát trong tay. Ê-li một mình, nhưng mà ông đã chống lại chính quyền và cả quân đội. Và Ê-li một mình, nhưng ông đã chống lại tà giáo và 850 tiên tri giả. Ê-li một mình đã chống lại cả dân Israel, nhưng ông đã chiến thắng rực rỡ. Vì sao vậy? Vì Ê-li đứng với Đức Chúa Trời hàng sống. Và thật vậy, chỉ cần chúng ta đứng với Chúa và Chúa đứng về phía của chúng ta, thì dầu cả thế giới này có chống nghịch chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng điều mà Chúa cần là cần một con người như tiên tri Ê-li. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em rằng, nếu ai là người nói rằng tôi sẽ là tiên tri trong tiên tri Ê-li trong thời đại này, mời chúng ta đứng lên. Một câu hỏi rất là khó trả lời, không có dễ. Không có dễ trả lời chút nào hết. Rất là khó. Yeah. Nếu tiên tri Ê-li không đứng về phía của Chúa thì tôi muốn nói như vậy, chẳng có gì xảy ra hết à. Dân Israel vẫn sẽ tiếp tục thờ hình tượng, vẫn sẽ tiếp tục chống nghịch với Chúa thôi, không có gì xảy ra hết à. Và tà giáo vẫn tiếp tục lộng hành trên đất nước Israel. Nhưng bởi có một con người dám đứng về phía Chúa và Chúa đứng về phía ông, cho nên ông đã có thể thắng hơn tất cả những thế lực tối tăm ở dưới sự điều khiển của ma quỷ. Và dầu cả đất nước Israel chống lại ông, nhưng ông đã chiến thắng vì ông đứng về phía của Chúa. Và hơn bao giờ hết, Chúa cần những con người như vậy, cần những tiên tri Ê-li cho thời đại ngày hôm nay. Và tôi muốn nói rằng nếu Cơ Đốc nhân không đứng lên như tiên tri Ê-li thì những tiền đồn của Cơ Đốc giáo sẽ lần lượt sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Và tội ác sẽ lan tràn, và thậm chí ngay cả trong giáo hội, ngay cả trong hội thánh, và nhiều người sẽ đi vào sự hư mất đời đời. Và ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Chúa muốn mỗi chúng ta sẽ là tiên tri Eli cho thời đại ngày hôm nay. Và như tôi nói, nếu một việc rất nhỏ chúng ta không làm được, chúng ta không nói được một câu như là Carrie, chúng ta không nói được một điều như Melissa hay là Aaron, thì thưa quý bạn chị em, khi chúng ta đối diện với IS, chúng ta không thể làm được. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này và nói với Chúa rằng con nguyện cả cuộc đời đứng về phía Chúa, và con tin rằng Chúa đứng về, con đứng về phía Chúa, Chúa sẽ đứng về phía của con. Và dầu cả thế giới này chống đối con thì con sẽ chiến thắng, vì không có vật thọ tạo nào có thể đối đầu với đấng tạo hóa được cả. Và amen, cảm ơn Chúa vì chúng ta được đứng về phía của Chúa. Và Chúa nói phước hai cho người nhờ cậy nơi Chúa.